Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về nhận định tổng quát về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Tòa Thánh tuyên bố rằng chỉ có sứ điệp chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông mới phản ánh ý kiến của các tham dự viên. Phản ứng trước những chỉ trích gay gắt của Israel, Tòa Thánh quả quyết rằng sứ điệp được cho công bố vào lúc kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông phản ánh ý kiến chung của toàn thể các tham dự viên, chứ không phải lập trường của một số cá nhân. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Hai vừa qua, Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, viết rằng, nếu muốn có một tổng hợp về những lập trường được phát biểu tại Thượng Hội đồng, cần phải lắng nghe sứ điệp. Thiết tưởng cũng nên nhắc lại, hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 24 tháng 10, Israel đã có những phản ứng gay gắt đối với sứ điệp chung kết của Thượng Hội đồng và cho rằng, Thượng Hội đồng đã biến thành diễn đàn để mở những đòn tấn công chính trị nhắm vào Israel. Theo Israel, Thượng Hội đồng đã bị đa số chống Israel lèo lái. Nhắc đến sự phong phú và tính đa diện của những đóng góp của các nghị phụ, cha Lombardi nhấn mạnh rằng, những phát biểu của từng tham dự viên không nên được xem như tiếng nói của toàn thể hội đồng. Phát ngôn viên của Tòa Thánh khẳng định, sứ điệp được khoảng 180 nghị phụ cho công bố hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 10 vừa qua là văn kiện chung duy nhất được Thượng Hội đồng thông qua. Trong sứ điệp, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông yêu cầu Israel chấm dứt việc chiếm đóng các lãnh thổ Ả Rập. Song song với sứ điệp, trong một cuộc họp báo cuối cùng của Thượng Hội đồng, Đức cha Cyril Salim Boustros, Tổng giám mục thuộc nghi lễ Menkit tại Newton, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban soạn thảo sứ điệp, tuyên bố rằng, nhà nước Israel không nên sử dụng kinh thánh để biện minh cho chính sách thực dân. Đức cha Chủ tịch Ủy ban soạn thảo sứ điệp chung kết của Thượng Hội đồng nhấn mạnh rằng, Israel không thể dựa vào câu đất hứa trong Kinh Thánh để biện minh cho việc hồi cư người Do Thái và đánh đuổi người Palestine. Bộ Ngoại giao Israel đã tỏ ra sửng sốt về lời tuyên bố của Đức cha Boustros và yêu cầu Tòa Thánh tách biệt khỏi lập trường này. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói đến phẩm giá con người, gia đình, giáo dục giới trẻ và bảo vệ môi sinh. Đức Thánh Cha đề cập đến những vấn đề trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho ông James Alex Michel, Tổng thống Cộng hòa Seychelles, sáng thứ Hai ngày 25 tháng 10 vừa qua. Sau buổi tiếp kiến, Tổng thống Seychelles, vốn là một người công giáo, cũng đã hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha và ông Michel gặp nhau. Ông Michel đã viếng thăm Vatican năm 2006. Tháng 12 năm 2008, Đức Thánh Cha cũng đã tiếp kiến tân đại sứ Seychelles bên cạnh Tòa Thánh là ông Graziano Luigi Tribondi. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã yêu cầu thế giới giảm nợ cho quốc gia gồm 155 hải đảo gần Madagascar này. Sau các cuộc hội kiến, Tòa Thánh cho công bố một thông cáo để nói lên những quan hệ song phương tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Seychelles. Tổng thống Michel đến Roma để tham dự hội nghị thượng đỉnh Pháp thoại lần thứ 13 diễn ra tại Montreux, Thụy Sĩ. tin Roma. Đức Thượng Phụ Gregorio thứ ba vui mừng vì có sự thay đổi trong việc sắp xếp chỗ đứng trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Một thông cáo từ văn phòng của Đức Thượng Phụ nhấn mạnh đến sự kiện, cả bảy vị Thượng Phụ của các giáo hội công giáo Đông Phương đều đứng xung quanh Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật 24 tháng 10 vừa qua. Đức Thượng Phụ Gregorio thứ ba là Thượng Phụ Antioquia và toàn phương Đông, Alexandria và Jerusalem. Trong thông cáo, Đức Thượng Phụ cho biết Ngài rất vui mừng vì sự sắp xếp chỗ đứng này cho thấy rõ sự khác biệt giữa Thượng Phụ đoàn và Hồng Y đoàn cũng như Giám mục đoàn. Sự sắp xếp này cũng cho thấy rõ hơn sự hiện diện của các vị lãnh đạo các giáo hội công giáo Đông Phương. Theo Đức Thượng Phụ Gregorio thứ ba, sự hiện diện này giúp cho các tín hữu Đông Phương thấy được tầm quan trọng của các giáo hội Đông Phương trong thế giới Ả Rập và Hồi giáo nói chung. Tin Zambia. Zambia vui mừng vì có vị Hồng Y đầu tiên. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội tại Zambia, một người con dân nước này được nâng lên bậc Hồng Y. Vị Hồng Y sẽ được tấn phong vào ngày 20 tháng 11 tới đây là Đức Cha Medardo Joseph Mazomwe, cựu Tổng giám mục thủ đô Lusaka. Cha Paul Samasuno, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Zambia, đã bày tỏ vui mừng và cho biết nhân dịp này, Đức Hồng Y tương lai cũng sẽ mừng 50 năm linh mục. Cuộc sống của Đức Hồng Y tương lai gắn liền với sự tăng trưởng của giáo hội tại Zambia. Ngài chào đời tại Chipata năm 1931, thụ phong linh mục năm 1960, vào thời điểm chưa có một giáo phận hay một giáo hội tại Zambia. Trước khi độc lập, Zambia cùng với Mozambique thuộc về Rossi. Đức Pio thứ 12 đã thành lập hàng giáo phẩm Zambia khi nước này chuẩn bị độc lập. Zambia là một nước anh thoại với khoảng 12 triệu dân. Cùng với một số nước như Burkina Faso, Comores, Guinea-Bissau, Rwanda, Mozambique, Liberia, Sierra Leone, Tanzania, Sudan và Zimbabwe, Zambia bị xếp vào hàng 24 nước nghèo nhất thế giới. Tin Havana. Giáo hội Công giáo tại Cuba loan báo sẽ có thêm 5 tù nhân chính trị được trả tự do. Tòa Tổng Giám mục Havana loan báo rằng, sắp tới sẽ có 5 tù nhân chính trị được trả tự do và lên đường đi Tây Ban Nha. Việc chính phủ Cuba trả tự do cho các tù nhân chính trị là kết quả của một cuộc thương thuyết giữa Đức Hồng Y James Ortega Alamino, Tổng giám mục Havana, và ông Miguel Ángel Moratinos, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba. Ông Elizardo Sanchez, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải Quốc gia tại Cuba, xác nhận rằng 5 tù nhân sắp được trả tự do không nằm trong danh sách của 52 người được Chủ tịch Raúl Castro hứa trả tự do. Trong số 52 tù nhân chính trị này, đã có 39 người được trả tự do và cho phép lên đường đi Tây Ban Nha. Tin Brasilia. Giáo hội Công giáo tại Brazil ủng hộ một vị giám mục bị đe dọa giết chết vì chống lại lập trường ủng hộ phá thai của Đảng Lao động tại nước này. Hội đồng Giám mục Brazil tuyên bố luôn đứng đằng sau Đức cha Luiz Gonzaga Begonzini, Giám mục Warun Host. Mới đây, vị giám mục này đã bị đe dọa giết chết vì đã công khai lên án lập trường ủng hộ phá thai của Đảng Lao động là đảng đang ráo riết vận động trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 tại nước này. Đảng Lao động là đảng của Tổng thống Lula da Silva và ứng cử viên Tổng thống bà Dilma Rousseff. Ngoài Đức cha Begonzini, cũng có 2 vị giám mục khác bị đe dọa giết chết vì lên tiếng chống lại việc phá thai. trong một cuộc họp báo, hai đức cha chủ tịch và tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Brazil tuyên bố rằng, Hội đồng Giám mục Brazil không hề ủng hộ bất cứ đảng phái hay ứng cử viên nào, mà chỉ hướng dẫn các cử tri công giáo khi họ chuẩn bị đi bỏ phiếu mà thôi. Đức cha Lirio Roca, chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, ca ngợi đức cha Begonzini và nói rằng, hành động của vị giám mục này là điều mà giáo hội luôn chờ đợi. Ngài có quyền và có nghĩa vụ phải theo lương tâm mà hướng dẫn các tín hữu trong việc đi bầu cử. Theo đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, đức cha Begonzini chỉ thực thi quyền của một giám mục, và trong quyền hạn của ngài, ngài chỉ ngỏ lời với các tín hữu trong giáo phận của ngài mà thôi. Được biết, cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 10. Bà Rousseff, ứng cử viên của Đảng Lao động, đã tuyên bố ủng hộ việc hợp pháp hóa hành động phá thai. Lập trường ủng hộ phá thai của bà đã khiến cho bà đánh mất đến 7 triệu lá phiếu trong vòng 1. Trước kết quả của vòng 1, bà Rousseff nói rằng ủng hộ phá thai chỉ là lập trường cá nhân của bà. Bà hứa sẽ đề nghị quốc hội hợp pháp hóa việc phá thai. Tin Luang Prabang, Lào. Lần đầu tiên kể từ 40 năm nay, miền Bắc Lào có một tân linh mục. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, vào ngày 12 tháng 12 tới đây, đức cha Tito Ban Chong, giám quản tông tòa phủ doãn Luang Prabang, sẽ truyền chức linh mục cho thầy Pierre Puntha Silafet. Thầy Silafet thuộc sắc tộc Khmu. Đây là lần đầu tiên kể từ 40 năm nay, phủ doãn tông tòa Luang Prabang tiến hành lễ phong chức linh mục tại làng Phom Van. Linh mục tương lai được gọi là Buntha, cũng như cha Jean Bosco Buntha, linh mục tiên khởi thuộc sắc tộc Khmu, do đức cha Alessandro Taxiali, đại diện tông tòa Luang Prabang, truyền chức hồi năm 1970. Năm đó, chính phủ Lào quyết định trục xuất các nhà thừa sai ngoại quốc. Đức cha Tito Ban Chong đã phải trải qua nhiều thủ tục mới xin được phép tiến hành cuộc phong chức sắp tới. Chính quyền địa phương cho biết phải làm sao để việc phong chức không trở thành một biến cố quan trọng và chỉ diễn ra tại làng Phom Van mà thôi. Kể từ năm 1975, phủ doãn tông tòa Luang Prabang không có nhà thờ chính tòa, mà chỉ có những nhà nguyện nhỏ. Chính phủ theo dõi chặt chẽ mọi sinh hoạt của giáo hội và các cộng đồng Kitô thiểu số. Hiện nay giáo hội công giáo tại Lào gồm 4 phủ doãn tông tòa là Luang Prabang, Savanakhet, Viên Chăn và Pakse. Số tín hữu Kitô khoảng chừng 40.000 người, nghĩa là chiếm khoảng 0,65% dân số. Tin Seoul. Dòng Thánh Phaolô kỷ niệm 50 năm truyền giáo tại Nam Hàn. Dòng này đã đến Nam Hàn năm 1960. Hiện nay dòng có 234 nữ tu, 12 tu viện và 15 nhà sách rải rác khắp nơi trên toàn quốc. Thăng tiến nền văn hóa công giáo nơi giới trẻ xuyên qua các phương tiện truyền thông truyền giáo tại Trung Quốc và một số mạng lưới thông tin bằng 3 ngôn ngữ cho Á Châu, đó là một vài công tác của dòng này tại Nam Hàn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, nữ tu Maria Antonieta Buscato, người Brazil, bề trên tổng quyền của dòng Thánh Phaolô từ năm 2001, nói rằng, tình hình hiện nay rất phức tạp và khó khăn. Dòng đang truyền giáo theo phương pháp cổ điển, cũng như sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại. Nữ tu bề trên dòng Phaolô cho biết, tại nhiều nơi trên thế giới, dòng chuyên mở các tiệm sách để phổ biến sách báo, phim ảnh công giáo. Riêng tại các nước như Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nhật Bản, dòng sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để loan báo tin mừng. về công cuộc truyền giáo tại Á Châu, nhất là tại Trung Quốc. Nữ tu bề trên tổng quyền dòng Thánh Phaolô nói rằng, tại Trung Quốc, trong khi các giáo hội Tin Lành có trên 200 nhà sách, thì nhà dòng vẫn chưa mở được nhà sách nào tại đây. Nữ tu cho biết, hiện dòng đang tìm cách cộng tác với các giáo hội Kitô khác để tìm hiểu phương pháp nào thích hợp nhất hầu tiếp cận với dân chúng Trung Quốc. Một trong những nỗ lực này là sẽ mở một trang mạng về truyền giáo tại Á Châu bằng ba thứ tiếng, Trung Hoa, Việt Nam và Anh ngữ. Tin Bangkok. Giáo hội tại Á Châu có sứ mệnh phải chăm sóc mục vụ cho các nạn nhân của nạn buôn người, đĩ điếm và trẻ em đường phố. Trên đây là lời kêu gọi được đưa ra tại Hội nghị Á Châu và Đại Dương Châu về chăm sóc mục vụ cho những người sống trên đường phố, được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan hồi tuần trước. Đây là hội nghị đầu tiên do Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn và Ủy ban Phát triển Nhân bản của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đồng tổ chức. Hội nghị kết thúc hôm thứ Bảy, 23 tháng 10 vừa qua. Tuyên ngôn được đưa ra tại hội nghị nói rằng, để được hữu hiệu trong cuộc chiến chống lại nạn buôn người, đĩ điếm và trẻ em đường phố, giáo hội cần phải cộng tác với các tác nhân khác đang hoạt động trong cùng lĩnh vực. Đại diện của 17 nước tại Á Châu và Đại Dương Châu kêu gọi các nhà lãnh đạo giáo hội gây ý thức về nạn buôn người, đĩ điếm và trẻ em đường phố và hợp tác với các tổ chức không chính phủ để chống lại các tệ nạn này. Hội nghị yêu cầu giáo hội phải thúc đẩy các tổ chức chính phủ thực thi công lý khi diễn ra các hành động tội ác chống lại phẩm giá con người.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhận định tổng quát về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau hai tuần lễ nhóm họp, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông đã kết thúc hôm Chủ nhật 24 tháng 10 vừa qua, với một danh sách các đề nghị được đệ trình lên Đức Thánh Cha và một sứ điệp chung kết gửi toàn thể dân Chúa. Mặc dù được tổ chức trong một bối cảnh chính trị nóng bỏng, tình trạng chia rẽ của các giáo hội, một thời gian chuẩn bị quá ngắn và chỉ diễn ra trong hai tuần lễ, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông vẫn được các nghị phụ và mọi người xem như là một lễ ngũ tuần cho các giáo hội công giáo trong vùng. 44 đề nghị được đệ trình lên Đức Thánh Cha và sứ điệp chung kết gồm 12 điểm cho thấy thách đố chung mà các giáo hội công giáo Đông Phương tại Trung Đông đã quyết định cùng nhau đương đầu. Thách đố đó là phải binh vực cho nhân quyền tại Trung Đông, tự do tôn giáo, tự do lương tâm, quyền bình đẳng của mọi công dân. Đây là những quyền cơ bản mà người công giáo cần phải tranh đấu cho. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại điều đó. Trong các bài phát biểu tại Thượng Hội đồng trong hai tuần lễ qua, các nghị phụ không chỉ nói đến sự cần thiết phải đối thoại bằng cuộc sống và bằng văn hóa với Hồi giáo, mà còn nhấn mạnh đến công ích, vốn là điều thiết yếu cho mọi người, tín hữu Kitô cũng như Hồi giáo và Do Thái giáo, bởi vì tất cả đều là công dân của cùng một vùng đất, con cái của cùng một Chúa. Ngoài ra, Thượng Hội đồng cũng lên án các thứ chủ nghĩa bài Kitô giáo cũng như bài Do Thái và Hồi giáo. Theo cách nói của Tòa Đại sứ Israel bên cạnh Tòa Thánh, các vị phụ khẳng định rằng không được sử dụng các bản văn Kinh Thánh và Thần học như một khí cụ để biện minh cho những bất công. trong nội bộ giáo hội, các nghị phụ cương quyết xây dựng sự hiệp nhất và có cùng một tiếng nói qua các cử hành phụng vụ, cũng như thiết lập những chủng viện chung. Với các tín hữu Kitô đã bỏ nước ra đi, các ngài kêu gọi họ hãy trở về và hứa sẽ có những dự án phát triển tại các địa phương. Riêng với các tín hữu di dân đến từ các nước như Phi Luật Tân, Ấn Độ, Phi Châu, các ngài bày tỏ quan ngại sâu xa về hình thức nô lệ mới mà họ có thể là nạn nhân, nhất là trong vùng vịnh. Và bởi vì, nói theo kiểu nói của Đức cha Moghe N. Hachem, cụ sứ thần tòa thánh tại vùng vịnh, con người là kẻ thù của dốt nát. Cho nên các nghĩa phụ thượng hội đồng cương quyết đẩy mạnh hoạt động giáo dục của giáo hội công giáo trong vùng. Các ngài tin rằng, khi con cái của những thành phần ưu tú trong xã hội được giáo dục về hòa bình và công lý, mới hy vọng chấm dứt các chế độ bất công. Riêng với Đức Thánh Cha, giám mục Roma mà các ngài luôn nhìn nhận quyền tối thượng, các nghị phụ, các giáo hội công giáo Đông Phương muốn đệ trình hai đề nghị. Một là nới lỏng quyền tài phán của các thượng phụ ra bên ngoài lãnh thổ của các ngài, để các ngài có thể nhắn gửi một tín hiệu tự do đến những người, bà con và láng giềng chính thống, đồng thời chăm sóc cho các cộng đồng xa cách đang bị trào lưu tục hóa đe dọa. Đề nghị thứ hai mà các nghị phụ muốn đệ trình lên Đức Thánh Cha là xin cho các linh mục có gia đình của các giáo hội công giáo Đông Phương tại các nước Tây Phương được phép thi hành chức vụ. Ngoài ra, các ngài cũng đề nghị tòa thánh xem bảy vị thượng phụ của các giáo hội công giáo Đông Phương đương nhiên như thành viên của Hồng Y Đoàn, nghĩa là có quyền vào mật nghị bầu giáo hoàng mà không cần có tước vị Hồng Y. Đại kết không phải là vấn đề được các nghị phụ chú trọng nhiều tại Thượng Hội đồng. Có lẽ các vị xem đây như một vấn đề của tòa thánh. Một nghị phụ đã tuyên bố rằng, dù sao đi nữa, người công giáo Đông Phương vẫn là những cụ chính thống. Vị giám mục này cảm thấy thất vọng vì sự kiêu ngạo lịch sử của các giáo hội mẹ. Nếu việc thống nhất một bản kinh lạy cha chung bằng tiếng Ả Rập là điều đang nằm trong tầm tay, thì cử hành lễ phục sinh trong cùng một ngày xem ra vẫn còn là việc của Chúa Thánh Thần. Câu hỏi vẫn thường được nêu lên về Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông. Đây là một Thượng Hội đồng mục vụ hay chính trị? Dĩ nhiên, trong những lời tuyên bố công khai, đây là một Thượng Hội đồng Giám mục thiết yếu có tính cách mục vụ. Tuy nhiên, trong hậu trường, vào những lúc giải lao hay trong hành lang, thì đây là một Thượng Hội đồng rất chính trị. Ở bề mặt, sự cẩn trọng đã thắng thế. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Công giáo Pháp La Roa, Đức cha George Casmosa, Tổng Giám mục Mosul, Bắc Iraq, cho rằng Thượng Hội đồng này đã tỏ ra quá cẩn trọng. Theo vị Tổng Giám mục này, khi đề cập đến Iraq, sứ điệp chung kết của Thượng Hội đồng đã không mạnh đủ. Dù sao, trong một bầu khí sống động và luôn với sự hiện diện của Đức Thánh Cha, lần đầu tiên, 165 nghị phụ Thượng Hội đồng các giáo hội công giáo Đông Phương đã thẳng thắn nói lên những ưu tư và nguyện vọng của mình, cũng như xem Thượng Hội đồng như một lễ ngũ tuần thực sự giữa các giáo hội Đông Phương và đứng trước thế giới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này và tuần sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi thư Đức Thánh Cha gửi cho các chúng sinh, được công bố hôm ngày 18 tháng 10. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tái khẳng định sự cần thiết của các linh mục, đồng thời Ngài làm nổi bật một số yếu tố quan trọng các chúng sinh cần vun trồng trong đời sống tại chủng viện. Yếu tố đầu tiên Đức Thánh Cha nhấn mạnh là, ai muốn trở thành linh mục, trước tiên phải là người của Thiên Chúa. Cần phải nuôi dưỡng quan hệ thân tình với Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện, sống thánh thể và siêng năng lãnh nhận bí tích thống hối, nhạy cảm đối với lòng đạo đức bình dân, và vun trồng đời sống tri thức sâu rộng. Đức Thánh Cha đề cao đời sống tại chủng viện như một thời kỳ để học hỏi với tha nhân và học hỏi từ người khác. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất của bức thư Đức Thánh Cha gửi cho các chúng sinh. Bản dịch tiếng Việt của Linh Mục Trần Đức Anh. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Các chúng sinh thân mến, hồi tháng 12 năm 1944, khi tôi được gọi đi thi hành nghĩa vụ quân sự, vị đại đội trưởng hỏi mỗi người chúng tôi xem đâu là nghề mà chúng tôi muốn làm trong tương lai. Tôi trả lời là muốn trở thành linh mục Công giáo. Viên thiếu úy đáp, vậy thì anh phải chọn cái gì khác đi. Trong nước Đức mới này, không cần linh mục nữa. Tôi biết rằng cái nước Đức mới ấy đã bắt đầu cáo chung, và sau những tàn phá kinh khủng do sự điên rồ gây ra trên đất nước này, người ta sẽ cần các linh mục hơn bao giờ hết. Ngày nay tình thế khác hẳn, nhưng qua những cấp thế khác nhau, nhiều người ngày nay cũng nghĩ rằng linh mục Công giáo là một nghề không có tương lai, và đúng hơn linh mục thuộc về quá khứ. Các bạn thân mến, các bạn đã quyết định gia nhập chủng viện, và tại đó các bạn tiến về sứ vụ linh mục trong giáo hội Công giáo, bất chấp những vấn nạn và ý kiến vừa nói. Các bạn có lý mà làm như vậy, vì con người sẽ luôn cần Thiên Chúa, cả trong thời đại kỹ thuật thống trị thế giới và hoàn cầu hóa. Người ta vẫn cần vị Thiên Chúa tự biểu lộ trong Chúa Giêsu Kitô và là đứng đã tụ họp chúng ta trong giáo hội hoàng vũ để học với người và nhờ người về cuộc sống chân thực và để giữ cho các tiêu chuẩn của nhân loại đích thực được hiện diện và hữu hiệu. Nơi nào con người không nhận thấy Thiên Chúa nữa thì cuộc sống trở nên trống rỗng, tất cả trở nên thiếu thốn. Rồi con người tìm nơi nương náu trong sự mê mẩn hoặc trong bạo lực, là những điều Ngài càng đe dọa tuổi trẻ. Thiên Chúa hằng sống, Ngài đã kiến tạo mỗi người chúng ta, và vì thế Ngài biết tất cả mọi người. Ngài cao cả đến độ có thời giờ cho những chuyện nhỏ bé của chúng ta. Tóc trên đầu các con đã được đếm hết. Thiên Chúa sống động, và Ngài cần những người sống cho Ngài và đưa Ngài đến với tha nhân. Đúng vậy, trở thành linh mục thật là điều có ý nghĩa. Thế giới đang cần linh mục, cần các vị mục tử ngày nay, ngày mai và mãi mãi, cho đến khi nào thế giới còn hiện hữu. Chủng viện là cộng đoàn tiến về sứ vụ linh mục. Qua câu này, tôi đã nói một điều rất quan trọng, đó là ta không một mình trở thành linh mục. Cần có cộng đoàn các môn đệ, toàn thể những người muốn phục vụ giáo hội. Qua lá thư này, nhìn lại thời gian tôi ở chủng viện, tôi muốn làm nổi bật vài yếu tố quan trọng cho những năm các bạn đang sống tại chủng viện. Ai muốn trở thành linh mục, trước tiên phải là người của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô đã nói, lời thờ thứ nhất Timôtê, chương 6, câu 11. Đối với chúng ta, Thiên Chúa không phải là một giả thuyết xa vời, không phải là một người vô danh rút lui sau Big Bang vụ nổ đầu tiên. Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong Chúa Giêsu Kitô. trong khuôn mặt Chúa Giêsu Kitô, chúng ta thấy tôn nhan Thiên Chúa. Qua những lời của Người, chúng ta nghe thấy chính Thiên Chúa nói với chúng ta. Vì thế, điều quan trọng nhất trong hành trình tiến về chức linh mục và trong trọn cuộc đời linh mục là quan hệ bản thân với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Linh mục không phải là nhà quản trị một hội đoàn nào đó, tìm cách duy trì hoặc gia tăng con số các hội viên. Linh mục là sứ giả của Thiên Chúa giữa loài người. Linh mục muốn dẫn đưa con người về cùng Ngài, và qua đó làm gia tăng cả tình hiệp thông giữa con người với nhau. Vì thế, các bạn thân mến, điều rất quan trọng là các bạn học cách sống trong sự tiếp xúc liên lỉ với Thiên Chúa. Khi Chúa nói, các con hãy cầu nguyện trong mọi lúc, Ngài không yêu cầu chúng ta phải đọc kinh liên tục, nhưng có nghĩa là đừng bao giờ đánh mất sự tiếp xúc nội tâm với Thiên Chúa. Tập luyện tiếp xúc như thế chính là ý nghĩa việc cầu nguyện của chúng ta. Bởi vậy, điều quan trọng là mỗi ngày được bắt đầu và kết thúc bằng việc cầu nguyện. Chúng ta lắng nghe Thiên Chúa qua việc đọc Kinh Thánh. Chúng ta hãy nói với Chúa về những mong ước và hy vọng, những vui mừng và đau khổ, những lầm lẫn của chúng ta, và cảm ơn Ngài vì mọi điều tốt đẹp. Và qua đó, chúng ta luôn có Chúa trước mắt như điểm tham chiếu cho đời sống chúng ta. Như thế, chúng ta trở nên nhạy cảm đối với những lỗi lầm của mình và học cách cải thiện bản thân. Chúng ta cũng trở nên nhạy cảm đối với tất cả những gì là tốt đẹp mà chúng ta lãnh nhận hàng ngày như một điều hiển nhiên. Và nhờ đó, lòng biết ơn của chúng ta được tăng trưởng. Cùng với lòng biết ơn, niềm vui cũng gia tăng vì Thiên Chúa ở gần chúng ta và chúng ta có thể phụng sự Ngài. Thiên Chúa không phải chỉ là một lời nói cho chúng ta. Trong các bí tích, Ngài đích thân hiến mình cho chúng ta qua cả những sự vật thể chất. Trung tâm quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và biến đời sống chúng ta trở nên đồng hình dạng với Chúa chính là Thánh Thể. Cử hành thánh lễ với sự tham dự nội tâm và qua đó gặp gỡ chính Chúa Kitô phải là trung tâm toàn thể ngày sống của chúng ta. Thánh Cipriano đã giải thích lời cầu xin trong Tin Mừng, xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và Người nói rằng, lương thực của chúng ta, bánh mà chúng ta có thể lãnh nhận trong tư cách là Kitô hữu trong giáo hội, chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong lời cầu của Kinh Lạy Cha, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta lương thực hàng ngày ấy của chúng ta. Xin cho bánh ấy luôn là lương thực cho cuộc sống chúng ta. Xin Chúa Kitô phục sinh, đấng hiến mình cho chúng ta trong Thánh Thể, uốn nắn toàn thể cuộc sống chúng ta trong tình yêu rạng ngời của Chúa. Để cử hành thánh lễ đúng đắn, cũng cần phải học biết thánh lễ, hiểu và yêu mến phụng vụ của giáo hội trong hình thức cụ thể. Trong phụng vụ, chúng ta cầu nguyện với các tín hữu qua mọi thời đại, quá khứ, hiện tại và tương lai, hợp nhau trong một đại kinh nguyện chung duy nhất. Như tôi có thể quả quyết do kinh nghiệm bản thân. Thật là một điều phấn khởi khi học hiểu từ từ tất cả những điều ấy tăng trưởng thế nào. Biết bao nhiêu kinh nghiệm đức tin chứa đựng trong cơ cấu phụng vụ thánh lễ. Bao nhiêu thế hệ đã hình thành phụng vụ ấy khi cầu nguyện. Cả bí tích thống hối cũng quan trọng. Bí tích này dạy tôi nhìn bản thân từ nhãn giới của Thiên Chúa và bó buộc tôi phải lương thiện đối với chính mình. Nó làm cho tôi khiêm tốn. Thánh cha sở họ Ax có lần đã nói, anh em nghĩ rằng lãnh nhận ơn xá giải bây giờ là điều vô nghĩa, vì ngày mai anh chị em sẽ phạm cùng những tội như vậy. Nhưng, thánh nhân nói, trong lúc này, chính Thiên Chúa đã quên các tội của anh chị em ngày mai, để ban ơn thánh cho anh chị em hôm nay. Mặc dù chúng ta phải liên tục bài trừ những lỗi lầm như thế, điều quan trọng là đừng làm cho linh hồn trở nên xấu xa, chống lại sự diễn dương cam chịu sự kiện như vậy. điều quan trọng là tiếp tục hành trình, không bối rối, với ý thức biết ơn vì Thiên Chúa luôn sẵn sàng tái tha thứ cho tôi. Và cũng không được có thái độ dửng dưng, vì nó khiến cho ta không còn chiến đấu để nên thánh và cải thiện. Và khi để cho mình được tha thứ, tôi cũng học cách tha thứ cho tha nhân. Khi nhìn nhận tình trạng lầm than của mình, tôi cũng trở nên khoan dung và cảm thông hơn đối với những yếu đuối của tha nhân. Các bạn hãy duy trì nơi mình sự nhạy cảm đối với lòng đạo đức bình dân. Lòng đạo đức này khác nhau trong mọi nền văn hóa, nhưng dầu vậy, xét cho cùng, chúng luôn luôn rất giống nhau vì con tim của con người vẫn như nhau. Dĩ nhiên, lòng đạo đức bình dân có xu hướng trở nên vô lý, có lẽ đôi khi nó chỉ có hình thức bề ngoài. Nhưng loại bỏ hoàn toàn lòng đạo đức bình dân là điều sai lầm. Qua lòng đạo đức ấy, đức tin đi vào tâm hồn con người, trở nên thành phần tâm tình, tập quán, cảm thức chung và lối sống của họ. Vì thế lòng đạo đức bình dân là một gia sản lớn của giáo hội. Đức tin được trở nên cụ thể. Chắc chắn lòng đạo đức bình dân phải luôn được thanh tẩy, được quy hướng vào điều trọng yếu, nhưng nó đáng được chúng ta yêu mến. Và lòng đạo đức ấy làm cho chúng ta trở thành dân Chúa một cách thực tế. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ đọc tiếp phần còn lại của bức thư Đức Thánh Cha gửi cho các chúng sinh. Trong đó, Đức Thánh Cha nói về thời gian ở chủng viện. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về đề tài tinh thần khiêm nhường. Trong phúc âm, Chúa Giêsu có phán: chỉ có những ai trở nên như trẻ bé thơ mới hy vọng vào được nước trời. Marco chương 10 câu 15. Như thế có nghĩa là những người có tinh thần già cội không thể vào được nước trời đâu. Tinh thần già cội là tinh thần tự mạn, tự cao, tự đại, tự ái. Còn tinh thần bé thơ là tinh thần phó thác, khiêm nhu, tự hạ và tin tưởng. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tinh thần khiêm nhu, trở nên bé thơ, trở thành bé nhỏ. Trở nên bé thơ có nghĩa là sống thật đơn sơ khiêm tốn, nhưng lại hướng về mục đích tốt và lý tưởng cao thượng. Cũng như phải coi mình nhỏ bé mới biết được vũ trụ này bao la rộng rãi, thì cũng vậy, phải có thái độ khiêm nhu tự hạ mới tìm ra được chân lý vĩnh cửu và tình yêu vô biên. Nếu ai coi mình như cái rốn của vũ trụ, coi mình là bao quát càn khôn, thì cuối cùng rồi cũng chẳng hiểu biết được gì cả. Còn nếu biết coi mình là không, không còn tự kiêu tự đại, thì con người sẽ khám phá ra được những điều cao đẹp, những chân lý siêu việt hơn mình nhiều. Muốn tìm được nguồn chân thiện mỹ, muốn gặp được Thiên Chúa, thì con người phải rất mực khiêm tốn. Thí dụ như một bình đổ đầy dầu rồi, thì không thể đổ nước vào được nữa. Nên chi, nếu con người dương dương tự đắc, đầy cao ngạo huênh hoang, thì đâu còn chỗ cho Thiên Chúa nữa. Nếu con người cho mình hiểu biết mọi sự rồi, thì họ đâu có còn cần Thiên Chúa dạy bảo họ nữa. Việc đi tìm chân lý cũng y như vậy. con người phải khiêm nhu, dễ dạy. Không ai tốn công đi dạy bảo một người không muốn học hỏi. Thử nhìn vào thái độ của một nhà khoa học chân chính. Nhà khoa học chân chính nào cũng vậy, muốn tìm hiểu về vạn vật trong thiên nhiên, họ kiên tâm, bình thản, ngồi ngắm nhìn và quan sát thiên nhiên. Họ chiêm ngưỡng tìm hiểu thiên nhiên, cho đến khi thiên nhiên vén màn bí mật cho họ. Thái độ của nhà khoa học chân chính cũng là thái độ phải có của mỗi người đối với Thiên Chúa. Đức tin đến với con người chúng ta qua lời giảng dạy, thì chúng ta cần phải chú ý lắng nghe để mong đón nhận tin mừng. Thử hỏi, thế nào là trở nên bé thơ qua thái độ khiêm nhu? Khiêm nhu không có nghĩa là mặc cảm tự ti, không đồng nghĩa với hạ mình co quặp, làm thân nô lệ, càng không phải là tự ghét chính mình hoặc luôn luôn cho mình là sai trái, là xấu. Khiêm nhu chính là một nhân đức cao đẹp cho chúng ta biết sự thật về chính mình, sự thật về con người của mỗi người chúng ta trước nhan Thiên Chúa, chứ không phải trước mắt loài người. Thái độ khiêm nhu cũng tỏ rõ trong đức bác ái, khi chúng ta nghĩ đến người khác hơn là nghĩ tới chính mình. Nghĩ tới người khác có điểm lợi là giúp chúng ta nhìn thấy điều hay lẽ phải nơi người khác, để mà bắt chước noi gương. Còn tính tự ái, hiếu thắng thì luôn luôn tìm chỗ nhất cho chính mình, để người khác phải trầm trồ khen ngợi. Hậu quả của tự ái, tự kiêu là óc châm biếm chỉ trích. Những người nhiều tự ái, tự kiêu thường che lấp những tình cảm ích kỷ và giả dối bên trong. Lương tâm khiển trách họ, nhưng họ lại cố gắng che lấp tiếng nói của lương tâm bằng những lời nói kiêu kỳ, những hành động giả dối. Đáng lẽ ra, họ phải kiểm thảo và phê bình chính mình để sửa lại những sai lầm và cải tiến, thì đằng này họ lại đổ thừa cho người khác. Họ muốn sửa sai người khác, bơi móc những cái rác trong con mắt người khác, trong khi họ quên cái xà trong chính mắt mình. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 7 câu 3. Bực mình mà giận người khác, thấy mình có lỗi mà lại đi chỉ trích người khác, đó là khí giới của kẻ tiểu nhân, của người bất mãn, bất an. Tính tự ái thường không bao giờ để cho người ta nhận lỗi. Trên thế gian này, có mấy ai chịu nhận mình là người tội lỗi đâu. Đó là lý do tại sao không muốn có đấng cứu thế giúp họ. Người mù không tin rằng mình mù, thì ánh sáng sẽ trở nên vô ích cho họ. Tính tự ái chính là lòng yêu chính mình quá cỡ, là quá đề cao con người ích kỷ của mình tới tuyệt đỉnh. Tính tự ái đã làm thỏa mãn khát vọng vươn tới vô biên bằng cách tưởng mình là đối tượng, là tuyệt đỉnh. Có người thì để cho tự ái che khuất, không cho nhìn thấy khuyết điểm và sở đoạn. Có người thì lại dùng tự ái nâng mình lên, cho dù biết mình khuyết điểm. Tính tự ái sẽ không để cho con người dễ tin theo và vâng lời Thiên Chúa. Con người nhỏ bé, hạn hẹp, lại muốn tâng bốc mình lên như thần thánh. Thế rồi, khi gặp phải những bộ óc khôn ngoan hơn, con người tự ái sẽ có hai thái độ. Một là cho rằng mình biết hết mọi sự và tìm cách nói thao thao bất tuyệt. Hai là tìm cách bắt bẻ, tra hỏi người khác, để cho họ bị hố. Trường hợp nan y là khi con người nhất mực khăng khăng, chỉ coi những gì mình biết như chân lý ngàn đời bất di dịch. Nói một cách có vẻ mâu thuẫn, thì tính tự ái là dấu chứng tỏ những nhược điểm, những khuyết điểm, là khi con người sợ phải phấn đấu, thi đua, cố gắng, là khí giới của người bất mãn, bất an. Một con người tự ái được khỏe mạnh và giàu có, thì tính tự ái lại càng gia tăng và rất khó chữa trị. Còn nếu người tự ái bị ảo giác và bệnh hoạn, thì có hy vọng sẽ chữa lành được. Chính vì thế, nhiều người tự ái kiêu căng đã nhờ những tai ương nghịch cảnh, những bệnh hoạn tật nguyền làm cho thức tỉnh mà trở về với Thiên Chúa trong ăn năn sám hối. Vậy chúng ta hãy có tinh thần khiêm tốn, thái độ khiêm nhu. Chỉ khi nào biết khiêm nhu tự hạ, chúng ta mới nhìn ra được kỳ công của thiên nhiên do Thiên Chúa tạo dựng, mới tìm thấy tâm hồn con người cao đẹp vì do Thiên Chúa phú ban, mới tin thể xác quý báu đáng trọng vì Thiên Chúa đã tạo dựng làm đẹp vũ trụ này. Mời các bạn hãy kiểm điểm lại đời sống của mình xem, tính tự ái của bạn hay biểu lộ nhất là bằng cách nào? Phải chăng bạn ưa phê bình chỉ trích kẻ khác, ưa nói hành đổ vạ cáo gian, hay tự đề cao và hay thích khoe khoang? Chúng ta hãy lưu ý về những khuyết điểm này, để cố gắng luyện tập sống khiêm nhu, đơn sơ, phó thác, tin tưởng. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con một điều dân mới, yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta cảm thấy an tâm, hài lòng với cách sống đạo khá chuẩn mực như giữ đúng luật Chúa, siêng năng đọc kinh, tham dự đầy đủ các thánh lễ và tham gia nhiều hoạt động đạo đức. Thế nhưng, Chúa vẫn muốn luôn hỏi chúng ta rất nhiều điều về thái độ sống của chúng ta đối với Chúa và với tha nhân. Chúng ta hãy cùng tác giả Thanh Thanh suy nghĩ về những câu hỏi của Chúa và tự hỏi mình xem chúng ta sẽ trả lời thế nào với Ngài đây. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta làm gì, mà hỏi ta là gì. Thiên Chúa sẽ không hỏi dáng vẻ của ta, nhưng hỏi về tính cách của ta. Thiên Chúa sẽ không hỏi nhà ta cao, thấp, tốt xấu thế nào, mà hỏi ta đã tiếp đón được bao nhiêu người vào nhà. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta về đồ dùng cá nhân, quần áo, giày dép, mà hỏi ta đã giúp được bao nhiêu người có quần áo che thân. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta làm nghề gì, nhưng sẽ hỏi ta có làm công việc với trọn khả năng của mình hay không. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta có bao nhiêu anh em, nhưng sẽ hỏi xem có bao nhiêu người là anh em của ta. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta ai là người thân cận của ta, mà sẽ hỏi rằng ta có thân cận với ai không. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta đẹp hay xấu, mà sẽ hỏi ta có biết trân trọng thân xác Ngài ban và chăm sóc nó cẩn thận hay chưa. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta sống ở nơi đô thị hay thôn quê, mà Ngài sẽ hỏi ta có làm đẹp môi trường mình đang sống hay không. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta ngủ ngon hay không, mà sẽ hỏi rằng ta đã giúp được bao nhiêu người có giấc ngủ an lành. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta ngủ giường nệm hay giường gỗ, mà sẽ hỏi rằng ta có biết đến bao nhiêu người không có giường mà ngủ. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta ăn uống có ngon miệng không, mà Ngài sẽ hỏi xem ta giúp được bao nhiêu người đang đói lả vì không cơm gạo, yếu nhược vì không nước uống, đau đớn vì thiếu thuốc men. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta vào đạo được bao lâu, mà sẽ hỏi xem ta sống đạo như thế nào. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta làm được bao nhiêu việc cho giáo hội, mà sẽ hỏi rằng ta đã kêu gọi được mấy người cộng tác xây dựng nước Chúa. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta có được bình an chưa, mà hỏi rằng ta có kiến tạo bình an hay không. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta có tự do chưa, nhưng hỏi ta đã giúp được bao nhiêu người thoát sự ràng buộc của ma quỷ. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta đã lãnh nhận được mấy bí tích, mà sẽ hỏi xem ta có trưởng thành đức tin hơn qua các bí tích hay không. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta đi tu hay lập gia đình, mà sẽ hỏi xem ta có nên thánh trong ơn gọi của mình hay không. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta đã đưa được bao nhiêu người vào giáo hội, mà hỏi xem ta đã đưa được giáo hội vào lòng bao nhiêu người. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta giữ bao nhiêu thánh lễ, đọc bao nhiêu kinh, vào hội đoàn nào, mà sẽ hỏi ta rằng đã thực hiện lời Chúa ra sao. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta khỏe mạnh như thế nào, nhưng Ngài sẽ hỏi xem ta có quý trọng nén bạc sự sống Ngài đã ban hay không. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta muốn sống bao nhiêu năm, mà sẽ hỏi xem ta có quý trọng nén bạc thời gian Ngài trao, có sinh lời thêm hay không. Thiên Chúa sẽ không hỏi xem ta thông minh hơn bao nhiêu người, mà sẽ hỏi rằng trí khôn Ngài ban cho ta sẽ giúp ích được bao nhiêu người. Thiên Chúa sẽ không hỏi kiến thức ta nhiều hay ít, mà hỏi xem ta có giáo dục hay không, kiến thức được tiêu hóa như thế nào. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta có bác ái với cha mẹ hay không, nhưng hỏi xem ta có chu toàn chữ hiếu chưa. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta đã làm được mấy việc lành, việc thiện, mà sẽ hỏi ta rằng làm những việc đó vì mục đích gì. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta ăn chay hãm mình, sám hối cầu nguyện ra sao và bao nhiêu lần. Nhưng Ngài sẽ hỏi ta làm những việc ấy vì ta hay vì ai, vì giáo hội hay vì Chúa. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta hôm qua ra sao, nhưng hỏi xem hôm nay ta sống như thế nào. Thiên Chúa sẽ không hỏi ta đã phạm bao nhiêu tội, nhưng Ngài sẽ hỏi ta có tinh thần phục thiện, có thiện chí trở về với Ngài hay không. Thiên Chúa sẽ còn hỏi mỗi người trong chúng ta rất nhiều, và chúng ta sẽ trả lời Chúa như thế nào đây? Lạy Chúa, Ngài sẽ còn hỏi chúng con trong ngày phán xét rằng, ta đói, có cho ta ăn không? Ta khát, có cho ta uống không? Ta trần truồng, có cho ta mặc không? Có tiếp rước ta vào nhà không khi ta là khách lạ? Khi ta đau yếu, có thăm nom không? Khi ta ngồi tù, có thăm viếng không? Và kết quả quyết định cho chúng con được hưởng hạnh phúc viên mãn với Ngài, hay phải sa vào hình phạt đời đời, tùy thuộc hoàn toàn vào câu trả lời của chúng con về lòng mến, về thái độ đối xử với những người anh em đang sống chung quanh chúng con. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin trưởng thành và một trái tim nhân ái yêu thương mọi người, vì đó là tiêu chuẩn chính xác nhất để Ngài phân biệt người công chính và kẻ không công chính trong ngày cảnh chung. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tòa làng bốn phương này con biết chăng. Yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hơn căm ghét ghen. Yêu thương rọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ ê chê. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi. Yêu thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.